Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo ứng phó với vụ cháy tại thành phố Phan Thiết. Tổng thống Lee Jae-myung chỉ đạo mở cửa văn phòng làm việc tại Sejong trong nhiệm kỳ. Bộ Quốc phòng sẽ di dời căn cứ Quang Chu cho tới năm 2028. Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo ứng phó với vụ cháy tại thành phố Phan Thiết. Thủ tướng Hàn Quốc Han Song-suk ngày 11 tháng 8 đã ra chỉ thị khẩn, yêu cầu cơ quan phòng cháy chữa cháy huy động toàn bộ lực lượng, trang thiết bị để dập lửa và cứu hộ trong vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một kho chứa hóa chất nguy hiểm ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Gyeonggi. Thủ tướng Han cũng yêu cầu Bộ Hành chính và An toàn, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, chính quyền tỉnh Gyeonggi, thành phố Phan Thiết và các cơ quan liên quan kiểm soát hiện trường và hướng dẫn người dân thực hiện sơ tán khi cần thiết nhằm ngăn ngừa thiệt hại do vụ cháy gây ra cho người dân. Bà nhấn mạnh phải đặc biệt đảm bảo an toàn cho các nhân viên cứu hỏa đang làm nhiệm vụ dập lửa tại hiện trường, trong đó có việc phòng ngừa các sự cố thứ cấp. Trước đó, vào lúc 0 giờ sáng ngày 11 tháng 8, một vụ cháy đã xảy ra tại kho chứa hóa chất nguy hiểm ở thôn Thâu Chin, xã Trong Búc, thành phố Phan Thiết, tỉnh Cần Kỳ, được xác định đang lưu trữ khoảng 1,91 triệu lít hóa chất nguy hiểm dễ cháy. Hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp người bị thương nào. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc đã ban hành mức ứng phó cấp độ 2 và huy động nhân lực cùng trang thiết bị từ các đơn vị cứu hỏa lân cận. Sau khoảng 1 tiếng, lực lượng cứu hỏa ban hành lệnh huy động lực lượng cứu hỏa toàn quốc tiếp tục nâng mức ứng phó. Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, toàn bộ mức độ ứng phó đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, lệnh huy động lực lượng cứu hỏa toàn quốc vẫn được duy trì để phòng ngừa lửa bùng phát trở lại. Thành phố Phan Thiết cũng đã gửi tin nhắn cảnh báo thiên tai, yêu cầu người dân và người lao động ở khu vực lân cận di chuyển đến nơi cách xa hiện trường. Lệnh huy động lực lượng cứu hỏa toàn quốc được áp dụng khi lực lượng phòng cháy chữa cháy của một địa phương không đủ khả năng ứng phó với thảm họa hoặc khi cần huy động nguồn lực ở quy mô quốc gia. Cơ chế này được thiết lập sau khi xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại tỉnh Gangwon năm 2019. Tính cả vụ cháy tại Phan Thiết lần này, lệnh huy động lực lượng cứu hỏa toàn quốc đã được ban bố tổng cộng 56 lần. Tổng thống Lee Jae-myung chỉ đạo mở cửa văn phòng làm việc tại Sejong trong nhiệm kỳ. Chủ trì cuộc họp nội các ngày 11 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh các bộ ngành cần dốc sức để chức năng trung tâm của quốc gia được chuyển giao ổn định, qua đó đưa thành phố Sejong, biểu tượng của sự phát triển cân bằng lãnh thổ, thực sự trở thành trụ cột trong trung tâm trong hoạt động quốc gia. Tổng thống cũng lưu ý rằng Sejong là thành phố ra đời từ một quyết định mang tính lịch sử nhằm thúc đẩy phát triển cân bằng của Hàn Quốc. Ông Lee chỉ đạo phải đẩy nhanh xây dựng văn phòng làm việc của Tổng thống và tòa nhà Quốc hội ở Sejong, đồng thời hoàn thiện các hạ tầng liên quan, quyết tâm mở cửa văn phòng làm việc của Tổng thống tại Sejong trong nhiệm kỳ chính phủ đương nhiệm, thậm chí tổ chức cuộc họp nội các cuối cùng tại đây. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ đạo phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý để Sejong thực sự trở thành một thủ đô hành chính. Tiếp đó, ông Lee đề cập đến cuộc họp kiểm tra công tư về 3 siêu dự án tổ chức hôm 10 tháng 8, nhấn mạnh đây là dự án lớn nhất được công bố kể từ sau khi chính phủ đương nhiệm ra mắt, nên thực tế còn không ít điểm cần cải thiện. Ông Lee yêu cầu các bộ ngành cần mạnh dạn cải thiện, tinh gọn các thông lệ cũ và thủ tục không cần thiết, đồng thời chủ động loại bỏ các rào cản cản trở đầu tư sớm, qua đó thúc đẩy nền hành chính chủ động và sáng tạo. Bộ Quốc phòng sẽ di dời căn cứ Quang Chu cho tới năm 2028. Bộ Quốc phòng ngày 11 tháng 8 cho biết sẽ tích cực xúc tiến phương án tạm thời chuyển các chức năng của sân bay quân sự Quang Chu, khu vực được chỉ định làm địa điểm xây dựng cụm công nghiệp chế bán dẫn vùng Hồ Nam, sang một sân bay quân sự khác vào giữa năm 2028. Bộ khẳng định sẽ giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của quá trình di dời sân bay Quang Chu tới tình hình an ninh và trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tích cực hợp tác với chính sách tăng cường năng lực cạnh tranh ngành chế bán dẫn của chính phủ. Trước đó, tại cuộc họp kiểm tra công tư lần 2 về 3 siêu dự án diễn ra vào ngày 10 tháng 8, Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng phải tạm thời chuyển các chức năng của căn cứ Quang Chu sang một sân bay quân sự khác vào giữa năm 2028, để có thể sớm sử dụng khu đất sân bay quân sự Quang Chu, xây dựng cụm công nghiệp chế bán dẫn vùng Hồ Nam. Căn cứ Quang Chu là một trong các căn cứ tác chiến phối hợp do không quân Hàn Quốc và Mỹ cùng vận hành, nơi lực lượng không quân Mỹ sẽ được triển khai trong trường hợp khẩn cấp. Trong căn cứ Gwangju có một phần đất được chính phủ Hàn Quốc cung cấp cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Vì vậy, việc di dời sân bay quân sự Gwangju cũng cần có sự tham vấn giữa cơ quan quân sự hai nước Hàn Mỹ. Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và tiến hành trao đổi với phía Mỹ nhằm sớm nhận hoàn trả phần đất đã cung cấp cho Washington. Trận động đất tại Colombia khiến 130 người tử vong. Đài CNN của Mỹ và các hãng truyền thông nước ngoài đưa tin, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra tại khu vực phía Tây của Colombia vào tối ngày 10 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc. Trận động đất đã khiến khoảng 130 người thiệt mạng và 570 người bị thương. Thảm họa này đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều thành phố, chủ yếu ở phía Tây Colombia với nhiều tòa nhà bị sập. Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt giữa đống đổ nát. Bên cạnh đó, cơ quan hàng không Colombia cho biết đã tiếp nhận báo cáo về thiệt hại tại 6 sân bay ở khu vực phía Tây. Tờ Thời báo New York của Mỹ dẫn thông tin từ Cục Khảo sát Địa chất Colombia cho biết đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại nước này trong 10 năm qua. Trước tình hình này, chính phủ Colombia đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong ngày 10 tháng 8 để ứng phó với thiệt hại do động đất gây ra. Tổng thống Colombia trong một bài đăng trên mạng xã hội cho biết đã chỉ đạo triệu tập ban chỉ huy thống nhất để điều phối công tác nắm bắt tình hình thiệt hại và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Ông khẳng định sẽ trực tiếp chỉ đạo các biện pháp hỗ trợ tất cả cộng đồng tại những khu vực chịu thiệt hại. Căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc dễ bị tổn hại trước sự tấn công của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Iran đã làm bộc lộ những lỗ hổng về năng lực phòng không tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, Chủ tịch Bộ phận Quốc phòng và An ninh thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế của Mỹ, Seth Jones, trong bài đăng trên tờ Nhật báo Phố Wall, ngày 10 tháng 8 giờ địa phương cảnh báo, các căn cứ Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, bao gồm ở Hàn Quốc, rất dễ bị tổn hại trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay mini không người lái drone của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ông Jones cho rằng, Mỹ đã quá chậm chạp trong việc rút ra bài học từ chiến tranh Nga-Ukraine để bảo vệ các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng tại Trung Đông. Các cuộc tấn công của Tehran cho thấy mối đe dọa từ tên lửa và drone ngày càng gia tăng, trong khi Washington vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ các căn cứ ở nước ngoài và cơ sở hạ tầng trọng yếu cùng nhân lực. Quan chức này phân tích, Iran đã tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công bằng tên lửa và drone trên khắp Trung Đông, gây thiệt hại cho ít nhất 20 cơ sở mà quân đội Mỹ sử dụng tại 8 quốc gia. Các cuộc tấn công cũng khiến hơn 42 máy bay quân sự Mỹ bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó phần lớn là máy bay tại các căn cứ không quân. Tổng thiệt hại về trang thiết bị và cơ sở vật chất của Washington được ước tính lên tới 13 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, ông Jones nhận định Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng hơn rất nhiều do nước này sở hữu drone, các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm có quy mô lớn hơn và năng lực vượt trội hơn so với Iran. Các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự Mỹ từ Nhật Bản, Philippines đến đảo Guam và Hàn Quốc đều đặc biệt dễ bị tổn hại trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trước tình hình trên, ông John cho rằng Mỹ cần tăng cường hệ thống phòng không có khả năng phát hiện và đánh chặn hoặc vô hiệu hóa tên lửa và drone để bảo vệ các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình. Ông cũng đề xuất xây dựng hệ thống phòng thủ chủ động 3 tầng, gồm tầm xa, tầm trung và tầm ngắn, tăng ngân sách cho việc duy trì, khôi phục và hiện đại hóa cơ sở vật chất của bộ chiến tranh. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tuyển huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển quốc gia. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA ngày 10 tháng 8 cho biết đã kết thúc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công khai huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển bóng đá quốc gia vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm trước. KFA dự kiến sẽ thành lập ủy ban đánh giá ứng cử viên trong tuần này. Thành phần ủy viên của đơn vị này sẽ được bổ nhiệm từ một số thành viên thuộc ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia và cả bên ngoài. Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc sẽ thi đấu tổng cộng 6 trận trong 2 đợt thi đấu các trận quốc tế loại A, gồm 4 trận từ tháng 9 đến tháng 10 và 2 trận vào tháng 11. Trước tình hình này, KFA đã quyết định tuyển công khai một đội ngũ gồm huấn luyện viên tạm quyền và ban huấn luyện để dẫn dắt đội tuyển cho đến thời điểm các trận đấu quốc tế loại A vào tháng 11. Xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 8 của Hàn Quốc xác lập kỷ lục mới. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 11 tháng 8 công bố kim ngạch xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 8, số liệu sơ bộ, đạt 21,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quy mô xuất khẩu lớn nhất lịch sử xét trong cùng kỳ mọi năm, vượt qua kỷ lục ghi nhận vào tháng 8 năm 2022. Xét theo từng mặt hàng, xuất khẩu chip bán dẫn tăng 155,4%, đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Tỷ trọng của chip bán dẫn trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 46,8%, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu các mặt hàng khác cũng tăng, như sản phẩm dầu mỏ tăng 65,3% và thiết bị ngoại vi máy tính tăng 139,5%. Ngược lại, xuất khẩu thiết bị viễn thông không dây giảm 9,1%, trong khi tàu thuyền giảm 58,2% và xe ô tô con giảm 80,9%. Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 134,8%, Việt Nam tăng 45,4%, Hồng Kông 259,4% và Liên minh châu Âu tăng 57,2%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mỹ giảm nhẹ 0,2% do ảnh hưởng từ sụt giảm xuất khẩu xe ô tô con. Tỷ trọng của ba thị trường hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ chiếm 52,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Trong cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 19,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,1% so với một năm trước. Xét theo các mặt hàng, nhập khẩu chip bán dẫn tăng 90,8%, thiết bị sản xuất chip bán dẫn tăng 77,3%, kim ngạch nhập khẩu năng lượng giảm 13,8%. Điều này được phân tích là do nhập khẩu năng lượng như dầu thô từ khu vực Trung Đông sụt giảm. Nhờ xuất khẩu vượt mạnh nhập khẩu, cán cân thương mại ghi nhận mức thặng dư 1,8 tỷ đô la Mỹ. Seoul sẽ tham vấn với Washington về việc di dời sân bay quân sự Gwangju cho đến năm 2028. Một quan chức cấp cao của phủ tổng thống Hàn Quốc trong buổi gặp gỡ với báo chí sau cuộc họp kiểm tra công tư lần thứ hai về ba siêu dự án do tổng thống Lee Jae-myung chủ trì trong ngày 10 tháng 8 cho biết, chính phủ sẽ tích cực trao đổi với phía Mỹ ở cấp độ toàn chính phủ để sớm di dời các cơ sở của Washington mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến thế trận phòng thủ liên hợp và các vấn đề liên quan đến liên minh song phương. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh sân bay quân sự Gwangju thuộc thành phố sáp nhập đặc biệt Nam Chola Gwangju được lựa chọn làm địa điểm xây dựng cụm công nghiệp chế bán dẫn tại vùng Hồ Nam, bao gồm tỉnh Bắc Chola và thành phố sáp nhập đặc biệt Nam Chola Gwangju. Chức năng của sân bay này dự kiến sẽ được tạm thời bố trí sang căn cứ khác đến nửa của năm 2028. Quan chức này nói thêm, sân bay quân sự Gwangju là căn cứ tác chiến chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, có nhiệm vụ tiếp nhận các lực lượng chủ chốt của Washington trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Vì vậy, không thể xem nhẹ tầm quan trọng của căn cứ này. Trước đó, hai hãng điện tử Samsung và SK Hynix đã công bố quyết định xây dựng tại Gwangju 4 nhà máy với quy mô đầu tư lên tới 800.000 tỷ won, 566,13 tỷ đô la Mỹ. Điểm mạnh của sân bay này là sở hữu vùng đất bằng phẳng có diện tích lên tới 8.260.000 m2, nguồn cung cấp điện và nước sản xuất dồi dào, nằm gần trung tâm đô thị nên có lợi thế về điều kiện sinh sống cũng như thu hút nguồn nhân lực. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.